đây giờ qua một bài kế gọi là khuyên chúng thượng thừa tam học. Thượng thừa tam học tức là chỉ giới định tuệ đó. Là người học Phật trước phải thấy tánh, thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy thì chân tánh hiện. Tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật mà thấy thật không dời đổi. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Đọc cái này thì đọc từng chú kìa, tại sao nói không hiểu gì hết. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy. Nói là người tu thiền thì phải kiến tánh. Đó. Kiến tánh tức là thấy tánh. Và thấy tánh là thấy cái gì? Đó. Không phải có tánh bị thấy. Đó. Thấy tánh mà không có tánh bị thấy. Nếu tôi thấy cái bình hoa thì bình hoa là cái bị tôi thấy. Như vậy thì tôi là cái hay thấy, bình hoa là cái bị thấy, là hai bên, phải không? Còn cái tánh của mình mà mình thấy nó, mà nếu mình thấy nó là cái bị mình thấy thì nói mình là ai rồi, nó không phải mình. Cho nên tánh thấy của mình là sẵn, à, cái đó nó sẵn. Bây giờ mình nhận ra được mình có cái sẵn đó gọi là thấy tánh. Nhận ra được mình có cái tánh đó gọi đó là thấy tánh, chứ không phải thấy bằng mắt. Nếu thấy bằng mắt thì đó là hiểu lầm. Thành ra chữ thấy này là nhận ra. Như tôi nói, khi chúng ta không nghĩ suy, không tính toán, mà chúng ta thường biết, thì cái thường biết nó ở đâu? Mắt nào thấy? Nhưng mà mình nhận ra ngay mình có cái thường biết thì gọi đó là thấy tánh. Thấy tánh, chữ thấy này là nhận ra chứ không phải là thấy bằng mắt. Cho nên hiểu vậy rồi mình nói để dám tu cho thấy tánh, rồi không biết tánh nó là sao thấy. Vì vậy mà ngài nói thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cái tánh mình nó không có tướng mạo thì không thể thấy, mà mình nhận ra được nó gọi là thấy. Đó, quý vị dễ hiểu chưa? Đó, thấy tánh là vậy. Nhận ra nơi mình có cái chân thật không hình tướng mà hằng hiểu biết, hằng liễu tri đó, rõ ràng thường biết nhưng không có hình tướng, mà nhận ra được cái đó gọi là thấy tánh hay là kiến tánh. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy thì chân tánh hiện. Đó. Thấy Phật nói thấy tánh, nhưng mà sự thấy mà không phải thấy, nhận ra cái đó thì cái chân tánh nó hiện tiền. Tánh thấy là vô sanh, vì cái chân tánh của mình là vô sanh, không sanh không tử. Sanh thấy thì chẳng phải có, chẳng có cái tánh thật mà thấy thật không giờ đổi. Cái tánh sẵn của mình đó, nó là tri, là giác, rồi mình nhận ra được đó thì gọi đó là thấy tánh. Tánh nó là vô sanh mà nhận được nó gọi là thấy tánh, thì cái đó không thể nói có, mà cũng chẳng có cái tánh thật. Tại sao? Vì cái đó nó không có hình tướng mà sao nó có được, phải không? Nhưng mà chẳng có cái tánh thật mà thấy thật không dời đổi. Chẳng có tánh thật bởi vì nó không có một cái hiện tướng nào nguyên vẹn để cho mình thấy. Cho nên chẳng có cái tánh thật mà thấy thật không dời đổi, vì nó hằng biết ở mình thì làm gì có dời đổi. Thế gọi là chân thật thấy tánh, nhận được cái đó là chân thật thấy tánh. Như vậy thì các chữ tánh này quý vị phải hiểu rõ cái sẵn có của mình. Chữ sẵn có, khi chúng ta không nghĩ suy, chúng ta ngỡ rằng lúc đó mình không biết, phải không? Nhưng mà không nghĩ suy mà thường biết. Cái thường biết đó, cái nghĩ suy dấy lên là có hình bóng ngoại cảnh. Còn cái không nghĩ suy mà biết đó, thì nó tự biết chứ không theo cảnh nào hết đó. Như vậy cho nên cái đó gọi là cái sẵn có, hay nói cái khác đó gọi là cái tánh thấy của mình. Sau khi thấy tánh phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì cái sở duyên của thức mà chạy ra, thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chung vào. Ra vào không do thiệt nên gọi là ngăn dừng hay ngăn chặn. Tuy nói ngăn chặn mà không phải ngăn chặn. Tai mũi lưỡi thân ý cũng như thế. Đó gọi là giới đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này dù tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải gìn giữ. Cái giới này là cái giới nó không có hình, không có tướng, không có đặc điều lệ, mà chỉ như thế này. Đây là nói tam học là giới học, định học và huệ học. Bây giờ nói giới học á, là chúng ta phải tu bằng cách, đây nói sau khi thay tánh phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào giữ giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Ngoài dứt các duyên thì dứt cái gì? Trong tâm không loạn là sao? Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Tâm không loạn thì nghe tiếng thấy sắc mình không có chạy, không có chạy theo, đó là tâm không loạn. Như vậy thì nghe là không loạn cho nên cảnh đến nó an nhàn. Rồi đây, mắt không vì sở duyên của thức mà chạy ra, thức không vì sở duyên của cảnh mà chung vào. Đó, hai cái câu này, với con mắt mình thấy hình thấy sắc, thì hình sắc là cái sở duyên của con mắt. Khi thấy sắc mà trong này cái vọng thức nó không chạy ra, nó không phân biệt thương ghét. Đó, thấy sắc mà cái thức không chạy ra phân biệt thương ghét, đó là không chạy ra. Rồi thích không vì sở duyên cảnh mà chung vào. Đó, nghĩa là mình thấy sắc thì sắc là cái sở duyên, nó không chung vào con mắt mình để mình nhớ. Đó, bởi vì mình không có chạy ra để phân biệt dính mắt nó, mà không dính mắt nó thì nó đâu chung vào mình được, phải không? Như vậy thì đối với mắt, đối với tai mũi lưỡi thanh ý mình, duyên với sáu cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp mà không có chạy ra, không có chung vào, nó bình thản tự tại, đó là giữ giới số một. Mà quý vị biết sáu tầng mà không dính với mình thì giới gì mà không giữ, thấy không? Giữ giới thì gọn lắm, không có 10 giới, không có 250 giới gì hết. Mà chỉ có sáu căn không dính mắt với sáu trần, đó là giữ giới thanh tịnh. Thì giới của nhà thiền gọn quá. Như vậy thì ra vào không giao thiệp nên gọi là ngăn chặn hay là ngăn dừng. Nói là ngăn chặn nó không chạy ra để không dính mắt với ngoài. Tuy nói là ngăn chặn mà không phải ngăn chặn. Thật ra tại mình không dính, không chạy ra, chạy vô thôi, chứ có gì đâu. Nghĩa là thấy cảnh, nghe tiếng mà tâm mình nó chạy theo thì đó là gọi là ngăn là chẳng, chứ sẽ có cái gì ngăn cái gì chẳng đâu. Nhưng mà mình bây giờ thì sao? Mắt thấy sắc thì nó đứng yên đó hay nó chạy ra? Đó. Tai nghe tiếng là nó nằm yên đó hay chạy ra? Mình nó nhạy quá đi. Rất là nhạy, nghĩa là thấy cái thì nó chạy ra, nó phân biệt xấu tốt, đẹp xấu, rồi nghe cái chạy ra phân biệt phải quấy dụ đủ thứ trên. Vì vậy mà cả ngày mình cứ mắc kẹt, rồi phải ráng sống, ráng gìn giữ giới. Chứ nếu mà mấy cái đó nó không chạy ra, không vướng mắt đó, thì giới tự tròn đủ, khỏi có thêm giới nào nữa hết. Quý vị xét kỹ, chúng ta thật là đáng buồn, phạm giới liên nguyên. Mắt thấy sắc cái chạy dính sắc cái phạm, rồi tai nghe tiếng chạy theo tiếng cái phạm. Như vậy thì cả ngày cứ mắc kẹt hoài, không có tu để mà giải thoát được. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cái tu này hết sức là khó hay là hết sức là dễ? Dễ quá. Cái sáu thần nè, mắt tai mũi lưỡi thần ý rồi, thấy không? Đơn giản, phải có học 250 giới đọc thuộc lòng, khổ quá. Còn cái này hết sức là đơn giản, hết sức đơn giản mà hết sức là cội rễ, căn rễ của nó, tức là gốc rễ của nó, chứ không phải là cái ở bên ngoài. Chúng ta giữ ở bên ngoài thì còn có thể sơ sót, sơ dứt ngay cái gốc của nó, cặn đứng cái gốc nó thì hết sơ sót. Nhưng mà cái nghiệp của chúng sinh thì cứ là dính. Bởi vậy cho nên tôi nhớ ở trong kinh Na Hàm Phật có dùng được ví dụ hết sức là rõ. Phật nói rằng đàn khỉ nó đi ăn, rồi trong bầy mấy con lớn nó đi trước, nó lượm ăn cái ngon hết trơn, mấy đứa đi sau nó không được đồ ngon nó ăn. Thì có con khỉ nó nghĩ thôi giờ mình trẻ bầy đi ra kiếm đồ ăn còn tóc ngon hơn, chứ đi sau là nó ăn hết rồi. Cái nó mới trẻ bầy nó đi ra. Thì khi đi ra cái nó gặp cái mồi ngon quá, cái lại nó lượm đã nó bỏ vô miệng, mới giờ lượm cái dính bẫy nhựa rồi, tay thứ nhất dính, tay thứ hai gỡ dính luôn, rồi cái chân co lên gỡ dính nữa, hai chân dính luôn, còn cái miệng kê vô cạp dính luôn, còn cái đuôi ngoáy dính thì dính luôn, sáu cái dính hết trơn. Rồi sáu cái dính hết rồi, cái ông thợ săn ông lại lượm bỏ vỏ đem về. Đó. Thì Phật nói cái bẫy nhựa đó là sáu trần, còn sáu bộ phận của khỉ là sáu căn. Nếu sáu căn mà dính với sáu trần rồi thì phải săn nó là ma vương, nó dẫn mình đi hết dùng dễ. Đó. Bây giờ kiểu lại cái chúng ta sáu căn nó dính sáu trần không? Nếu dính thì ma vương nó dẫn mình đi hết tất cả được, hết từ giả nó được. Thì như vậy tu hết sức giản đơn, giữ sáu căn đừng dính sáu trần, nghĩa thì không ai phá mình được, không ai làm gì hại mình được hết. Còn nếu dính được thì sẽ khổ, dính cái nào cũng khổ hết. Mà bây giờ thì chúng ta được cái là hay dính quá, phải dính nhiều quá cho nên rồi chúng ta khổ, khổ cái này, khổ cái nọ, khổ kia đủ cái khổ. Cái khổ đó từ đâu nó đem đến cho mình? Nói cái khổ ví dụ nhỏ xíu đó là cái khổ bây giờ mình mê nghe âm nhạc, nó tai á, mê âm nhạc. Bữa nào có âm nhạc thì nhất là những cái đàn hát, đàn ca mà nó nổi tiếng, nó tới gần chỗ mình, nó trình diễn mà mình không có tiền mua vé, đúng là khổ không? Đó, nghĩa là tất cả người ta đi nghe còn mình đi không được, thì mình cảm thấy khổ. Tại sao mình khổ? Là tại mình dính nó quá, phải không? Đó, rồi tất cả những cái khác cũng vậy. chúng ta vì sáu căn dính với sáu trần, cho nên chúng ta phải đi trong vòng luân hồi không ra khỏi được. Người tu cái giới căn bản đừng để cho sáu căn dính sáu trần. Bây giờ giả sử tôi nói ví dụ lỗ tai mình tu nghĩ rằng đừng thèm sanh chuyện với ai, cũng không muốn làm phiền ai, nhưng mà có người nào đó họ tới cho họ tìm cách nói nặng nói nhẹ mình một hồi, thì khi nghe những lời nặng nhẹ của họ đó, mình thản nhiên tự tại thì mình không dính bẫy, phải không? Nhưng mà nghe những lời nặng nhẹ đó mình chịu không nổi, nổi tức lên dính bẫy không? Dính bẫy liền đó. Thì như vậy thì lỗ tai nghe mà không có bị lời nói nó lôi cuốn để cho mình mắc kẹt thì chúng ta giữ giới rồi. Rồi con mắt thấy cũng vậy, nghĩa là không có bị cái sắc trần nó làm cho mình phải dính phải kẹt thì đó là giữ giới rồi. Như vậy thì giữ giới này thật là chí lý, thật là tổ cùng. Giữ mắt, giữ tai, giữ mũi, giữ lưỡi, giữ thân, giữ ý, không cho nó dính với sao trần, giới tối thượng thừa. Giới là giới tối thượng thừa đó. Như vậy thì khi mà chúng ta giữ được cái giới này rồi thì chúng ta gọi đó là giới đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Định giới này dù tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải gìn giữ, thầy nhỏ thầy to gì cũng phải giữ hết, chứ không phải nhỏ không giữ mà to mới giữ, hay là to giữ mà nhỏ không giữ, vân vân. Như vậy ở đây dùng những cái từ là đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng, tức là cái giới đại thừa, hay giờ là cái giới của hàng tối thượng thừa, hay là cái giới của Phật vô đẳng đẳng, đẳng đẳng chánh giác đó. Như vậy thì đứng về giới luật nhà thiền như Tam Tổ Trúc Lâm, Ngài Pháp Loa dạy chúng ta phải giữ sáu căn. Giữ sáu căn đó là giữ giới, mà hai cái căn nhạy nhất là căn nào? Mắt và tai. Hai cái căn đó nhạy nhất phải ráng giữ, làm sao mà mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Thì như mù với mắt mù chẳng thấy, thấy mà như mù, nghe mà như điếc, thì đó là chúng ta đã khá lắm rồi đó. Còn mấy cái kia thì hơi nhẹ hơn, chỉ có mắt với tai đó là đi đầu. Cho nên người tu bắt phải tu con mắt với lỗ tai trước, phải không? Con mắt lỗ tai các tổ thường chỉ ra cho chúng ta biết. Đó là nói phần giữ giới. Giới thượng thừa là giới thứ nhất đó, cao bậc tột bậc đó, là cái giới của sáu căn. Kế đó nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập thiền. Giữ giới được rồi thì mới tập thiền. Các yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả, trước tập định tâm thường tự suy xét, thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có, tâm không thật, có thì từ đâu có thân, thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có, pháp không thật có, vì không có cái có thì cái có đó từ đâu mà có, cái có đó đã không thì không có pháp có, mỗi pháp chẳng phải pháp thì mỗi pháp nương vào đâu, không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp, pháp này không thật cũng chẳng phải không thật, chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Chúng ta thấy được thật pháp thì chừng đó mới chứng được thiền. Như vậy thì ở đây dạy quý vị nghe rất là khó hiểu. Nếu mình muốn tu thiền để cho thân tâm được an định thì trước hết phải thân tâm đều phải buông xả. Buông xả thân tâm thì nó mới an định được. Như vậy buông xả thân tâm thì tâm mình nó không có hình tướng mình xả được. Còn thân mày đi nặng đùi đùi mà làm sao mà xả? Xả nó sẽ chết mất rồi, phải không? Nhưng mà đây mày dạy cho mình cách xả. Trước tập định tâm thường tự suy xét, muốn tâm mình định thì phải suy xét thân này từ đâu mà đến. Câu hỏi thứ nhất, thân này từ đâu mà đến? Từ đâu ra? Ai cũng biết từ cha mẹ mà ra. Nhưng mà từ cha mẹ ra thì thân này trước có hay không? Trước có thân này chưa? Trước không có, rồi đợi đủ duyên cha mẹ mới có, phải không? Mà đợi đủ duyên cha mẹ mới có thì có cái thân này không phải là đã sẵn. Không phải đã sẵn thì nó duyên tụ mới có. Có là không thiệt có, phải không? Có mà không thiệt có, tại sao? Vì đợi đủ duyên. Chúng như giờ tôi nói ví dụ gần nhất, cái bình hoa này trước có sẵn không? Không có sẵn. Rồi nhân sắm các cái phương tiện để cắm, rồi đi cắt những cọng hoa lại cắm lên. Như vậy thì từ các phương tiện để cắm hoa và có những cành hoa cắm vào thành nó bình hoa, phải không? Như vậy thì trước sẵn có bình hoa không? Không có. Bây giờ mấy cọng hoa đó mình lượm quăng ra hồi còn bình hoa không? Còn không còn. Như vậy thì duyên hợp thì tự nó không sẵn có. Mà không sẵn có tức là không thật. Rồi đợi duyên hợp mới có. Có là giả có chứ không thật. Với thân này đợi duyên hợp mới có thì nó giả hơn nó thật. Nói giả thì nói chứ mà sao thấy thật quá, thấy không? Thấy nó thật thọn à. Nên đụng tới nó thì biết, nói thì giả mà đụng tới nó thì biết. Như vậy thì chúng ta chưa có xét tột được cái lý thân này từ đâu mà đến. Như vậy khi mình biết rõ thân này đến là từ duyên à, từ duyên mà đến. Rồi xét cái tâm này từ đâu mà có thì cũng từ duyên mà có. Tâm mà mình phân biệt tốt xấu hơn thua đó thì đâu mà ra? Thì đợi có duyên đó. Rồi duyên hợp, ở trong mình có cái niệm phân biệt, ở ngoài có cái cảnh, hai cái đối đãi nhau mới khởi ra cái phân biệt tốt xấu hơn thua. Thì tâm đó cũng là cái tâm giả dối, không thật có. Tâm không thật có thì từ đâu có thân? Như vậy tâm là cái gốc mà tâm phân biệt những cái hình tướng, phân biệt cái hơn thua phải quấy là không thiệt. Thì như vậy thân từ đâu mà có thiệt? Thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Xét kỹ thì thân tâm nó đều không thiệt hết, thì các pháp ở ngoài nó có thiệt không? Sự vật ở ngoài có thiệt không? À, mà sự vật không, pháp không thật có. Vì không có cái có, không có cái có sẵn, có thật, thì cái có đó từ đâu mà có? Như vậy thì cái thật không có, bây giờ hiện tại thấy có là từ đâu? Từ duyên hợp hư giả thôi, chứ không có gì thiệt hết. Cho nên nói cái có đó đã không, đó là hư giả, thì không có pháp có. Như vậy thì các pháp đều không thiệt, thân không thiệt, tâm không thiệt, cảm đều không thiệt. À, mỗi pháp chẳng phải pháp, tức là mỗi pháp đều là hư giả, thì mỗi pháp nương vào đâu? Đã là hư giả thì lấy cái gì làm cái gốc của các pháp? Không có chỗ tựa, chỗ giữa nương thì pháp không phải mỗi pháp. Nó không có chỗ nương thật thì các pháp là giả dối, không phải là thiệt. Như vậy thân không thiệt, cảnh không thiệt, pháp này không thật cũng chẳng phải không thật. À, chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Pháp nó không thật, nhưng mà trước khi cái bình hoa này có thì có cái gì trước? Là có cái không trước. Cái không nó sẵn, phải không? Rồi ráp bình hoa vô duyên hợp thì có bình hoa, và lượng hoa quăng ra thì trở về cái gì? Không. Cái đồng hồ cũng vậy, nó trước nó không mà ráp đủ hết các bộ phận là thành cái đồng hồ, tháo những bộ phận ra thì cũng trở về không. Như vậy thấy các pháp sẵn là không, gọi là tánh không. Mà thấy được các pháp tánh không thì đó dễ chứng thiền lắm, phải không? Còn mà bây giờ thấy các pháp nó có cho nên tu thiền chẳng ai lai khổ, tu mà cứ chặt vượt và ngồi trước mình nghĩ cái trăm thứ ngàn thứ gì mình thấy nó thiệt. Còn giờ thấy các pháp tự tánh nó là không, duyên hợp giả có, thì cái tu nó vậy. Ờ okay. Đây là ngày dạy cho chúng ta biết, muốn tiến tu đến cái chỗ chân thật thì mình phải thấy tạo cùng cái lẽ thật của thân, của tâm và của mọi vật. Thấy được lẽ thật đó thì mình mới tu dễ dàng. Cho nên quán các pháp nó không thật, đó là trí tuệ bát nhã, là cái cửa không. Từ trí tuệ bát nhã thấy đúng rồi thì sau đó chúng ta mới tiến vào trong nữa thì rất là dễ dàng. Nếu giờ thấy các cái hình ảnh, âm thanh, là tất cả những mùi vị vân vân mình biết tánh là không, không có gì thiệt hết, thì mình dễ tu không? Dễ buông không? Còn nếu mình thấy nó thiệt thì buông không được. Đó, vì vậy mà nó phải dùng cái quán đó thì sau này sự tiến tu mới được yên định. Nhưng mà nó không thật, nhưng mà cái tánh không của nó thì hiển tiền là sẵn muôn đời. Cho nên thấy cái tánh không là thấy cái thật tánh à. Từ thấy cái thật tánh đó cho nên mình không chấp cái giả tướng. Như vậy đó là dễ nhập thiền. Người tu tập thiền định không được chấp dụng không, dụng mà không có chỗ dụng, gọi là thiền thượng thừa. Nói là người tu thiền thì không có nên chấp cái dụng không, dụng mà không có chỗ dụng, gọi là thiền thượng thừa. Dụng mà không có chỗ dụng là sao? Bởi vì tu thiền mà nhất là thiền tông thì không có chấp cái dụng không. Như nãy giờ nói, chúng ta vừa thấy cảnh mà cái tâm không chạy theo cảnh, vừa nghe tiếng mà tâm không chạy theo tiếng, thì như vậy có dụng công gì không? Cứ thấy thì thấy, nghe thì nghe, đừng cho chạy vô, đừng vô mà cũng đừng chạy ra nữa. Hai cái đó, nó đừng vướng, đừng mắc, thì đó gọi là tu. Như vậy thì tu thiền này nó là một cái thiền thượng thừa, nó đơn giản mà nó đi tận cái cội nguồn. Chứ vậy thì quý vị thấy người tu thiền mà giữ sáu căn không có dính với sáu trần thì cần có ngồi ngày mấy tiếng đồng hồ không?